có bạn thờ Phật hay có bạn thờ Ta Tiên, Tổ Tiên Nữ thì thường là vào những ngày rằm, một là có cúng Phật nhà thì sẽ có nhiều quan niệm. Tức là chúng con cũng muốn là cũng nghĩ là Phật là những cái ngày đó là mình nên cúng Phật và cũng nên cúng Ta Tiên. Nếu mà cũng nghĩ là cha mẹ là Phật sống ở trong nhà, các vị ấy quá cố rồi thì mình cũng nên cúng, cũng nên cúng cúng Phật rồi sẽ cúng Ta Tiên của mình. Nhưng mà có những quan điểm này cho rằng nếu mà mình cứ cúng nhiều như vậy thì họ có siêu thoát, bởi vì họ cứ tay về để mà cái điều đủ cơm canh thì có thể siêu. Thì thành ra chúng con không biết là nên cúng hay không cúng. Phật thì không có sao, nhưng mà cúng Ta Tiên nếu mà ngày dỗ thì cúng, còn những ngày mùng một cúng rằm thì có nên cúng hay không thì cũng không biết. Sợ mình muốn cúng như vậy ảnh hưởng người ta không siêu thoát được.
Để giải quyết câu hỏi là có nên cúng hay không đó, chúng ta phải hiểu được cái văn hóa cúng ở trong Phật giáo là cái gì. Để hiểu được cái văn hóa cúng trong Phật giáo đó, chúng ta phải hiểu được cái quy luật tái sinh theo lời Phật dạy. Học thuyết 12 nhân duyên còn gọi là 12 pháp sức sự sống đấy. Nó có 3 pháp sức đầu thuộc về phía quá khứ và 6 pháp sức kế tiếp nó thuộc về kiếp sống hiện tại, 3 pháp sức cuối cùng nó thuộc về kiếp tương lai. Dựa vào học thuyết này đó, sau khi con người trút hơi thở cuối đời, con người không trở thành là dấu chấm cuối cùng, không mất hẳn. Và do những cái hành động vô minh của mình trước đó, đó là tự tâm mình tiếp tục là tồn tại dưới sự hình thức là vận hành, và sau đó là tâm đó sẽ thoát ra cơ thể của người chết và nhập vào bào thai của một người mẹ mới có mẫu số nghiệp tương đương. Đó là bằng sức vô minh hành và thức, thức này được gọi là tâm tái sinh hay là tâm tái tục. Do đó theo học thức này đó thì Phật giáo nguyên thủy còn gọi là Phật giáo Nam truyền đó, cho rằng thời gian tái sinh diễn ra trong tích tắc sau khi chết. Phật giáo Đại thừa dựa vào luận câu sáng chủ trương rằng đó, cái thời gian tối đa để cho một người trước đi tái sinh là 7 tuần, tức là 49 ngày. Từ đó nó có cái tập tục cúng 7 tuần thất để hỗ trợ cho tiến trình tái sinh của người quá cố. Trong trường hợp người đó còn tiếc nuối mà chưa có thể tự mình ra đi được. Như vậy phối hợp cả hai trường phái Phật giáo lại, sau 49 ngày mà vẫn còn cúng thực phẩm thức ăn nữa đó là dư thừa. Và điều này đã được Đức Phật nói ở trong kinh Tăng Chi, là kinh có tựa đề là cúng kính cho người đã mất. Kinh này nó có cái bối cảnh đó là một vị đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm về thầy cúng cho người chết. Đang khi ông không rõ được rằng là việc cúng đó người chết có tiếp nhận được hay không, biết Đức Phật đến chùa Bái Tâm Ý ở trên trần ông đang ở, ông đã đến và ông đã đặt câu hỏi đó, thì Đức Phật trả lời là có những cái tình huống như sau. Nếu do gieo trồng phước báo, sau khi chết người đó tái sinh làm con người hoàn tinh, hoặc là con người ở chư thiên, hoặc là con người Atula, tại đây người đó có cha mẹ mới của mình nuôi dưỡng, cho nên mọi thực phẩm cúng kính của chúng ta người đó hoàn toàn không hưởng gì được hết. Tình huống hai, nếu người đó có cuộc sống đạo đức ở mức độ trung bình, đã đủ tiêu chuẩn tái sinh là con người, thì khi có mặt trong bào thai đó, người đó được nuôi bằng cái nhau của người mẹ, và do vậy mọi thực phẩm cúng kính của chúng ta cho người chết không hưởng được. Tình huống ba, nếu người đó có đời sống thú tính thì sau khi chết người đó tái sinh rơi rớt xuống là các loài động vật, có cha mẹ là động vật nuôi nắng cho, và phần lớn một số loài động vật đó là phải tự đi tìm ăn mà sống. Do đó mọi sự cúng kính thường chúng ta cho người đã được tái sinh là động vật gọi là hoàn toàn hữu ích. Từ đúng cuối cùng, do việc tiếc nuối mà người đó làm não quỷ chưa tái sinh được, mọi cúng kính của chúng ta người đó cảm nhận được bằng tâm, nên nhớ nha, cảm nhận bằng tâm và cũng không ăn được nhưng mà hưởng thức bằng tâm, bởi vì lúc đó bao tử đó đang ngưng hoạt động, cổ không còn nhai để nuốt, bao tử không còn chỗ để chứa, quá trình trao đổi chất không còn cơ hội để diễn ra trong thi thể của người đã chết rồi. Như vậy họ bản tâm á và có thể giải quyết được vấn đề tâm lý nào. Và giữa về mặt chương này đó, thì theo Đức Phật đó là mọi cúng kính của chúng ta cho người chết đó, là giàu đã sanh làm ngạ quỷ hay là con người hay là con vật, người chết không hưởng được hết. Như vậy tại sao văn hóa cúng kính của Phật giáo vẫn khích lệ chúng ta cúng ông bà tổ tiên hoặc là người thân đã quá giảng sau 49 ngày? Là bởi vì đạo Phật dạy chúng ta học thuyết nhớ ơn và đền ơn, và đền ơn là một văn hóa ứng xử đạo đức mà con người cần có trong đời. Cho nên dù chúng ta biết rất rõ cha mẹ ông bà của mình chết đã tái sinh hết rồi, chúng ta còn phải cúng để cho con cháu mình nhớ được cái công đức của ông bà tổ tiên, từ đó con cháu cho nó hiếu đức của chúng ta, và cứ như thế hệ này truyền trao văn hóa hiếu thảo cho thế hệ kế tiếp, và thế hệ kế tiếp nó tiếp tục giữ gìn cái truyền thống hiếu thảo này trong gia đình. Cho nên phận sự chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng, nhưng chúng ta cúng tượng trưng thôi, tuyệt đối không được cúng giấy vàng mã người nợ, nhà nợ, vì hành động đó là gieo nghiệp phá tài sản. Ở đây có ai tập yoga không? Có nhiều người nói các bạn có. Thì các nhà yoga nổi tiếng đó, dù cao 1.8 qua là được uống dẻo đó, họ có thể làm cơ thể của họ đó còn lại 6-7 tấc thôi, tức là bằng chiều dài của cái sinh đùi của cái người tròn của đại. Thì trong tình huống đó những người đó có thể vô được cái nhà bằng là giấy vàng mã mà Việt Nam làm, mà không có ông thầy yoga nào có thể giữ cái tư thế đó tồn tại quá 5 phút. Bây giờ mình cứ tạm chấp nhận đó, cái vàng mã đó là người chết đó, sử dụng được đi, thì chúng ta đang làm cái chuyện ác nhân thất đức, là biến cha mẹ mình cao thứ 6 trở thành kẻ tí hon, còn thầy từ tí hon là đã đành rồi, quý vị đừng bắt cho ông bà cha mẹ mình làm tí hon theo. Vấn đề thứ hai, giấy vàng mã khi chưa đốt mình không xài được, vì đó là tiền giả, vàng giả, xe giả, người giả, thì không có lý gì sau khi chết đốt cái sạch hết cơ thành cho bụi mà tin rằng là dân phủ người chết là hưởng được, đó là đại công đức. Rất may là thế giới này chưa có nước nào phạt tù những người làm với tiền giả này, cho nên lúc nào đó tôi tin rằng là sẽ có một vài quốc gia đi trước để làm cho con người họ sống giả dối nữa. Thì đồng tiền nó có bảo chứng mà đâu giả, mà sao sai được, mà hy vọng là người chết mới xài được, thì rất là vô lý. Chuyện thứ ba, so với tập tục giữa Trung Quốc và Ai Cập đó, thì chúng ta thấy là Trung Quốc tiến bộ hơn Ai Cập chút. Các vị vua Ai Cập đó, khi chết đó, thì hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ thường được vua sủng ái, phải được chôn sống theo, thì người ta tin rằng là ông vua đó qua cái thuật áp sát vài trăm năm ông vẫn tiếp tục tồn tại với âm phủ, cho nên ông tiếp tục hưởng thụ vợ và những người đẹp. Cái quan niệm mê tín đó đã tạo ra cái tình trạng sát nhân đối với những con người mà họ đâu sẵn lòng cho cái chết đó đâu. Còn Trung Quốc tiến bộ hơn, thay vì là chôn người thật thì họ làm hình ảnh, thay vì làm kiếm người thấp thật thì họ làm nhà giàn cả, thay vì chôn giờ thật dưới đáy kiếm người thấp thì họ làm giấy giàn mạ. Giờ có cải tiến hơn, có tiến bộ hơn, nhưng hai cái tập tục này đã đều rơi vào tình trạng mê tín giống như nhau. Và cái nhận thức á, nó đổi chỗ là gì? Người chết vẫn tiếp tục tồn tại với ông cũ, người chết tiếp tục sử dụng được các tài sản với hình thức giấy vàng mã do người thân của mình á hiến cúng họ qua sự đốt. Là vì đạo Phật đó là đi ngược hoàn toàn với những cái tập tục mê tín này. Ví dụ như ông của chúng ta chết này đó là 60 năm thì theo luật tái sinh của Đức Phật dạy đó, ông ấy đã trở thành một người năm 59 tuổi rồi mấy tháng. Nếu chồng của một Phật tử nào đó qua đời cách đây 15 năm thì ông ấy đã trở thành đó là một cậu bé 14 tuổi rồi. Là quy luật này không thể trì hoãn được, nó phải buộc diễn ra. Dầu cho người chết có tiếp nối không muốn đi tái sinh thì tái sinh vẫn phải diễn ra, là không có trì hoãn được. Cho nên tóm lại, các Phật tử tại gia khi cúng ông bà tổ tiên của mình tại nhà, chúng ta cúng tượng trưng. Cúng tượng trưng được hiểu là gì? Một dĩa trái cây, một lọ hoa, mấy chung nước, một vài cái bánh và cúng thuần chay thôi. Đừng có làm quá linh đình, cái số tiền linh đình mà làm cho cái việc cúng đó, chúng ta quy đổi thành giá trị tiền để làm Phật sự và thiện sự. Và khi làm việc đó, chúng ta nhân danh người quá cố mà làm, thì người quá cố đó được hưởng 1/7 công đức, còn người trực tiếp làm hưởng được 6/7 công đức. Đó là nhân quả. Thì hy vọng rằng là qua phần này giải thích này đó, các quý Phật tử không phải lo lắng nữa. Cho nên là sau khi tang chế kết thúc quá 49 ngày đó, chúng ta không cần phải bài bằng lợi xíu nữa. Nếu là cha mẹ trở lên, chúng ta tụ lên bằng thờ gia tiên. Nếu là con em của mình đó, chúng ta hãy khép lại đi, quên cái món đó đi, không cần phải lấy di ảnh nữa, không phải cứ cúng đến gì nữa, và hãy tái hồi nhập lại với cuộc sống thường nhật, làm thật nhiều việc thiện có ý nghĩa để hồi hướng cho kẻ còn lắm người mất đều được lại là an vui. Xin đi ngồi khác.
Có câu hỏi là có Phật tử đã chuyển ngay cho